Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco, gửi cho tín hữu Buenos Aires về chủ đề năm đức tin. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tình Ngài chân nhất phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thân thể Ngài là minh chứng cho tình
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Anh chị em thân mến, theo Bách Khoa Toàn Thư Encarta, thì văn hóa Việt Nam có hình ảnh chú cuội ngồi dưới cây đa trên cung trăng. Theo truyện kể, thì cây đó thực ra là cây thuốc trường sinh. Tuy nhiên, để chăm nuôi cây trường sinh, phải tưới cây bằng nước sạch. Vợ chú cuội để nước bẩn vào cây, nên cây tróc rễ bay lên trời. Cuội về thấy vậy, chỉ kịp quang rìu móc vào cây và bay cùng cây bất tử mãi lên tận cung trăng. Vậy là cây thuốc trường sinh bất lão cũng chẳng còn, nhưng âu đó cũng là hình ảnh của một mơ ước trẻ mãi không già. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu tiên báo về mầu nhiệm thánh thể mà người sẽ thiết lập. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa dùng manna, bánh bởi trời, để nuôi dân Do Thái trong sa mạc. Truyền thống Do Thái luôn coi manna là dấu lạ vĩ đại để làm bằng chứng họ tin vào ông Mô-sê. Dân chúng đòi Đức Giê-xu làm phép lạ để họ tin. Họ dùng câu chuyện manna để chất vấn Đức Giê-xu, nhưng người cho họ thấy rằng không phải ông Mô-sê đã ban manna cho họ, ông chỉ là dụng cụ của Chúa. Cũng vậy, manna là hình bóng của phép thánh thể sau này, vì manna chỉ xuất hiện tại một thời điểm trong một không gian nhất định, nên dù con người có ăn manna nhưng cũng không thoát được cái chết. Trái lại, thánh thể là bánh trường sinh, là chính thịt máu của Chúa. Bánh đem lại sức mạnh và đảm bảo cho cuộc sống đời đời. Vậy, để có sức lực chiến đấu, chúng ta phải năng lãnh nhận mình Thánh Chúa. Không có sức mạnh của Đức Giê-xu Thánh Thể, chúng ta không thể nào đương đầu với những cám dỗ và bách hại của thế gian. Lạy Chúa, xin cho chúng con tin nhận sức mạnh thần linh tuôn trào từ Thánh Thể Chúa và ao ước đón nhận. Xin cho chúng con luôn siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước mình máu Thánh Chúa để được ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chân nhà phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đào rửa sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dâng dâng mình làm nghi lễ cứu muôn người. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chân nhà phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập nhóm Hồng Y cố vấn cho Ngài. Đức Thánh Cha Francisco thành lập nhóm 8 Hồng Y cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến về giáo triều Roma. Thông cáo do Phủ Quốc vụ Khanh công bố hôm 13 tháng 4 vừa qua cho biết Đức Thánh Cha Francisco lấy lại đề nghị được đưa ra trong các khóa họp của các Hồng Y trước mật nghị bầu giáo hoàng, đã thành lập một nhóm các Hồng Y để cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một dự án duyệt lại tông hiến mục tử nhân lành Pastor Bonus về giáo triều Roma. Nhóm tư vấn này bao gồm Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, Nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Đức Hồng Y Oswald Gracis, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Đức Hồng Y Reha Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, bên Đức, Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinaya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo, Đức Hồng Y Sin Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Australia, Đức Hồng Y Oscar Andres Maradiaga Rodriguez, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên của nhóm. Sau cùng là Đức Cha Marcela Semeraro, giám mục giáo phận Albano, làm thư ký. Khóa họp chung đầu tiên của nhóm được ấn định từ ngày 1 đến mùng 3 tháng 10 tới đây, nhưng ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha tiếp xúc với các Hồng Y nói trên. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết nhóm 8 Hồng Y vừa nói chỉ có tính chất tư vấn, chứ không có tính chất quyết định. các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp tục giúp Đức Thánh Cha trong việc liên tục cai quản giáo hội ngày qua ngày qua các thẩm quyền được chỉ định. Nói khác đi, các cơ quan trung ương tòa thánh với các vị tổng trưởng và chủ tịch vẫn giữ nguyên trách nhiệm của mình, trong khi nhóm tám hồng y mới được thiết lập có nhiệm vụ góp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha trong những gì hữu ích cho việc cai quản giáo hội và dự án duyệt lại tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, ban hành cách đây 25 năm về các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng tám hồng y được chọn từ các đại lục khác nhau. Hiện nay, Đức Thánh Cha đang làm quen và tìm hiểu các cơ quan trung ương tòa thánh với các cộng sự viên và qua các cuộc tiếp kiến với các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan tòa thánh. Tin Santiago, Chile. Đức Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội khuyến khích người công giáo sử dụng công nghệ mới để loan báo tin mừng. Tại Santiago, Chile, hiện đang diễn ra hội thảo quốc tế lần thứ hai về truyền thông trong giáo hội. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, khuyến khích người công giáo mạnh dạn sử dụng các công nghệ mới trong công cuộc phúc âm hóa. Đức Tổng giám mục Celi dùng các thống kê và biểu đồ để cho thấy việc sử dụng các mạng xã hội nơi các thế hệ trẻ tiến triển ra sao. Ngài nhấn mạnh đến tác động mạnh mẽ của các mạng xã hội đến những người trẻ. Trong bài phát biểu với chủ đề Truyền thông và Công đồng Vaticano đệ nhị, liệu một công đồng từ 50 năm trước có còn hợp thời không? Đức Tổng giám mục Celi nhắc lại rằng, các triều đại giáo hoàng gần đây đã nêu bật những thách đố phát sinh từ các công nghệ mới. Ngài nói, các công nghệ mới là một phần của chính sứ vụ của giáo hội. Các đức giáo hoàng gần đây giúp chúng ta hiểu rằng, ơn gọi truyền thông xã hội trong giáo hội có nghĩa là trình bày sự thật về con người. Đức Tổng giám mục Celi lưu ý rằng, chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã coi việc sử dụng các công nghệ mới trong việc phúc âm hóa là rất quan trọng, đặc biệt là qua tông thư Sự phát triển nhanh chóng ngày 24 tháng Giêng năm 2005. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng nhấn mạnh rằng, phúc âm hóa cần đến chứng từ của các Kitô hữu đích thực. Ngài nói, chúng ta không thể hình dung được việc rao giảng bằng các công nghệ hiện đại nhất lại không kèm theo một chứng từ sâu sắc mang tính cá nhân của đức tin vào Chúa chúng ta. Đó là lý do tại sao con người ngày nay thích nghe những ai chia sẻ chứng từ hơn là nghe các thầy dạy. Và nếu họ lắng nghe các thầy dạy, đó là vì các vị này cũng chia sẻ chứng từ của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua, dành cho các thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà chú giải luôn quan tâm đến hai nguồn mạch là Kinh Thánh và Thánh Truyền. Ủy ban vừa kết thúc khóa họp thường niên từ ngày 8 đến 12 tháng 4 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong 5 ngày hội họp, các chuyên gia quốc tế về Kinh Thánh đã đúc kết công trình nghiên cứu về đề tài Ơn Linh Hứng và Chân lý Kinh Thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đề tài này. Ngài nhắc lại rằng, đức tin của chúng ta không chỉ có trọng tâm là một cuốn sách, nhưng là lịch sử cứu độ và nhất là một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Chính vì thế, chân trời của lời Chúa bao gồm và rộng lớn hơn Kinh Thánh. Để hiểu lời Chúa một cách thích hợp, luôn luôn cần có sự hiện diện liên lỉ của Chúa Thánh Linh, đấng dẫn tới chân lý trọn vẹn. Cần đặt mình trong dòng đại truyền thống, dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh và sự dìu dắt của huấn quyền hội thánh, đã nhìn nhận các sách thuộc sổ bộ như lời được Thiên Chúa gửi đến dân Ngài. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, nhà chú giải Kinh Thánh phải chú ý nhận thức lời Chúa hiện diện trong các văn bản Kinh Thánh, đặt chúng giữa lòng đức tin của giáo hội. Việc giải thích các sách thánh không thể chỉ là một cố gắng cá nhân về mặt khoa học, nhưng phải luôn luôn đối chiếu, hội nhập và được chứng thực nhờ truyền thống sinh động của giáo hội. quy luật này có tính chất quyết định để xác định tương quan đúng đắn và hỗ tương giữa khoa chú giải và huấn quyền của Hội Thánh. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, các văn bản Thiên Chúa Linh Hứng được ủy thác cho cộng đồng các tín hữu, cho giáo hội của Chúa Kitô để nuôi dưỡng đức tin và hướng dẫn đời sống bác ái. Sự tôn trọng bản tính sâu xa này của Kinh Thánh có ảnh hưởng tới chính giá trị và hiệu năng của khoa chú giải Kinh Thánh. Thái độ thiếu sót chính là sự giải thích Kinh Thánh một cách chủ quan, hoặc chỉ giới hạn vào một sự phân tích không có khả năng lãnh hội ý nghĩa bao quát đã hình thành truyền thống của toàn thể dân Chúa qua dòng lịch sử. Trong đức tin, dân Chúa không thể sai lầm. Tin Liverpool, Anh Quốc. Các giám mục Anh Quốc dâng lời cầu nguyện cho cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Các giám mục công giáo của Anh Quốc và xứ Wales đã dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh Quốc qua đời ở tuổi 87, người đã lãnh đạo Anh Quốc từ năm 1979 đến năm 1990. Ngay sau khi được tin bà qua đời, Đức Tổng giám mục Vincent Nichols của Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục công giáo Anh Quốc và xứ Wales, đã gửi đi một lời phát biểu ngắn gọn. Chúng tôi rất lấy làm đau buồn khi nghe tin bà Baroness Thatcher qua đời, người đã phục vụ đất nước này nhiều năm với tư cách là một thành viên quốc hội cũng như là thủ tướng. Đức Tổng giám mục nói tiếp, chúng tôi cầu nguyện cho niềm tín thác của bà cùng với những ý định của gia đình bà và cho tất cả những ai giờ đây thương tiếc bà. Còn nhớ, ngày 4 tháng 5 năm 1979, tức là ngày bà Thatcher đắc cử, bà đã đọc lên lời cầu nguyện của Thánh Francisco Assisi trong bài diễn văn đầu tiên trước quốc dân. Từ những bậc tam cấp của dinh thủ tướng số 10 Downing Street, London, bà nói rằng, nơi có bất hòa, xin cho chúng tôi đem đến giao hòa, nơi có lỗi lầm, xin cho chúng tôi đem đến chân lý, nơi có nghi ngờ, xin cho chúng tôi đem đến niềm tin, và nơi có thất vọng, xin cho chúng tôi đem đến hy vọng để cam kết đem giao hòa vào chốn bất hòa. Được biết, đám tang của bà Thatcher không tổ chức quốc tang theo nguyện vọng của bà, nhưng bà được mai táng theo đầy đủ nghi thức danh dự của quân đội với thánh lễ an táng tại nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô, London. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Thường huấn ban hành giáo giáo hạt Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Từ ngày 9 đến 11 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ban Mục vụ Giáo dân Giáo hạt Lào Cai thường huấn ban hành giáo cho Giáo hạt Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Tham dự khóa đào tạo này có 81 thành viên ban hành giáo đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Để thực hiện tinh thần của quyết định của Hội nghị Mục vụ Giáo phận năm 2013, Ban Mục vụ Giáo dân Giáo phận đã có kế hoạch thường huấn cho tất cả các thành viên trong toàn giáo phận nhà. Từ lâu, giáo phận Hưng Hóa rất quan tâm đến vấn đề đào tạo tông đồ giáo dân. Trong số đó, phải kể đến việc đào tạo giáo lý viên, thừa tác viên và ban hành giáo. Riêng đối với ban hành giáo, giáo phận đã đào tạo được 16 khóa năm 2012. Hiện nay, số thành viên ban hành giáo trong giáo phận là 1.739 người. Số giáo xứ là 92, được chia ra làm 7 giáo hạt. Vì là năm đức tin, nên ban mục vụ muốn thường huấn đồng loạt tại các giáo hạt. Ban mục vụ phân chia làm 12 cụm. Cụm 1, Sơn Tây, Hòa Bình, Sơn La, gồm các giáo xứ Hòa Bình, Sơn La. Cụm 2, Sơn Tây, Hòa Bình, Sơn La, gồm các giáo xứ Phú Nghĩa, Yên Khoái, Bách Lộc, Vĩnh Thọ, Sơn Lộc, Sơn Tây, Vĩnh Lộc, Cát Ngòi, Dị Nậu, Trại Vàng, Phú Nghĩa, Cần Kiệm, Hạ Hiệp, Thuấn Nội, Tỉnh Lam, Mộc Hoàn. Cụm 3, Yên Bái, gồm các giáo xứ Yên Bình và Hán Đà. Cụm 4, Yên Bái, gồm các giáo xứ Yên Bái và Quần Hào. Cụm 5, Yên Bái, gồm các giáo xứ Nghĩa Lộ, Vĩnh Quang, Đồng Lũ, Giàng A Phán, Phình Hồ và Mỹ Hưng. Cụm 6, Yên Bái 4, gồm các giáo xứ Mông Sơn, Bảo Ái và Lục Yên. Cụm 7, Yên Bái 5, gồm các giáo xứ Nhân Nghĩa, Mậu Đông, Yên Phú, Đại An, Xuân Ai, Yên Hưng, Yên Hợp và giáo họ Lang Thíp. cụm 8, Yên Bái 6, gồm các giáo xứ An Thịnh, Đại Phát và Lạc Hồng. Cụm 9, Hà Tuyên Hùng, gồm các giáo xứ Vân Đồn, Vân Du, Lã Hoàng, Sông Chảy và Đồng Đam. Cụm 10, Hà Tuyên Hùng 2, Mỹ Bằng, Phú Lâm, Tuyên Quang, An Thịnh và Tân Yên. Cụm 11, Hà Tuyên Hùng 3, Vĩnh Tuy và Tân Quang. Và cụm 12, cụm Lào Cai, gồm Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Tài liệu học tập bao gồm giới thiệu về Công đồng Vaticano đệ nhị, 4 tiết. Chương nói về giáo dân của hiến chế tín lý về giáo hội, 6 tiết. Sắc lệnh về tông đồ giáo dân, 10 tiết. Giáo hạt Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên gồm 6 giáo xứ, đó là Lào Cai, Phố Lu, Bảo Yên, Sapa, Lai Châu và Điện Biên, nằm trong 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, đó là tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, và chỉ có hơn 15.000 người theo Công giáo, trong đó có khoảng 12.000 người Kinh và 3.000 người dân tộc thiểu số. Ở đây có 3 linh mục coi sóc cho 3 tỉnh này. Các giảng viên gồm có Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, Linh mục Phêrô Phạm Thanh Bình, quản nhiệm giáo xứ Sapa, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Cường, phó xứ Lào Cai, đặc trách giáo xứ Bảo Yên, thầy Giuse Hoàng Trọng Tuấn, giúp xứ Lào Cai. Riêng đối với giáo hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên là vùng truyền giáo, nên quý cha trong giáo hạt muốn giới thiệu thư năm đức tin của Đức Giám mục Giáo phận và triển khai thêm sắc lệnh hướng tới muôn dân về hoạt động truyền giáo để giúp người giáo dân ý thức và chủ động hơn trong việc truyền giáo. Sau thánh lễ tạ ơn ngày cuối cùng của khóa học, ông Giuse Phạm Công Hoan, đại diện giáo hạt, cảm ơn quý cha, quý thầy đã lo liệu mọi sự để mỗi thành viên trong lớp yên tâm học tập. Ông cũng nói lên lợi ích của khóa thường huấn này là không những về mặt kiến thức mà còn giúp về mặt tinh thần cho những người tham dự nữa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco, gửi cho tín hữu Buenos Aires về chủ đề năm đức tin do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 10 năm 2012, nhân năm Đức Tin, Đức Hồng Y Bergoglio đã gửi cho tín hữu Buenos Aires một thư chung về chủ đề Đức Tin. Đọc thư này nhất là phần nói về ý nghĩa của việc bước qua ngưỡng cửa Đức Tin. Người ta có lý để tin rằng Đức Francisco sẽ nối tiếp công trình dở dàng của Đức Benedicto XVI. Thực tế, vì tiền nhiệm của Ngài đã khởi sự viết thông điệp về đức tin, nhưng biến cố từ nhiệm khiến Ngài không hoàn tất được công trình đó. Phải chăng đây là một công trình dở dàng vẫn còn nằm trên bàn giấy giáo hoàng? Trong một thời sự lần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của lá thư. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta hãy nghe tiếp phần còn lại của lá thư mục vụ này. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về việc bước qua ngưỡng cửa của đức tin như sau. bước qua ngưỡng cửa của đức tin, thách thức ta khám phá ra rằng, dù sự chết xem ra đang thống trị dưới nhiều hình thức khác nhau, và lịch sử ta đang bị cai trị bởi luật của kẻ mạnh nhất và khôn lanh nhất, và ganh ghét cũng như tham vọng, đang là những lực lượng dẫn đạo trong rất nhiều cuộc đấu tranh của con người thời nay. Ta vẫn tuyệt đối xác tín rằng, thực tại đáng buồn này có thể và nhất định sẽ thay đổi, vì nếu Thiên Chúa ở với ta, ai có thể thắng được ta? Bước qua ngưỡng cửa của đức tin, chả thiết ta phải được xấu hổ, vì đã có trái tim của trẻ thơ, một trái tim nhờ biết tin vào những điều không thể có, nên vẫn sống trong hy vọng, và điều duy nhất có khả năng đem lại ý nghĩa và biến đổi lịch sử của ta. Nó có nghĩa liên tục cầu xin không mệt mỏi, và liên tục thờ lạy để tầm nhìn của ta được biến đổi. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin khiến chúng ta cầu xin cho mọi người có được cùng những tâm tình như Chúa Kitô, để ai cũng tìm được đường lối mới để suy nghĩ, để thông đạt với nhau, để nhìn vào nhau, để kính trọng lẫn nhau, để cùng nhau làm một gia đình, để đặt kế hoạch cho tương lai, để sống thật tình yêu và ơn gọi của ta. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin là trở nên tích cực, tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội và trong các dấu chỉ của thời đại. Điều này có nghĩa ta sẽ tham gia vào sự chuyển vận không ngừng của sự sống và lịch sử, mà không rơi vào chủ nghĩa chủ bài, vốn có tính làm tê liệt, vì cho rằng mọi điều trong quá khứ đều hay hơn. Điều này cũng có nghĩa phải khẩn cấp suy nghĩ theo lối mới, đưa ra các gợi ý mới mẻ, tinh thần sáng tạo mới, nhào nặng cuộc đời bằng men mới của công lý và thánh thiện. Bước qua ngưỡng cửa đức tin hàm nghĩa rằng, ta có để mắt, để ngạc nhiên và một trái tim không quen thuộc lười biếng, nhưng có khả năng nhìn nhận rằng, mỗi lần người đàn bà sinh nở đều là một cuộc đánh cá nữa cho sự sống và tương lai. Rằng, khi bảo vệ nét ngây thơ vô tội của trẻ em, ta đang bảo đảm sự thật của ngày mai, và khi chăm sóc dịu dàng sự sống của một người cao niên, ta đang hành động một cách công chính và đang âu yếm chính cội rễ của mình. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin là làm việc với phẩm giá và ơn gọi phục vụ bằng đức quên mình của một người luôn trở tới trở lui không biết mệt, như thể mọi sự làm xưa nay chỉ là một bước trong cuộc hành trình về nước trời, nơi viên mãn của sự sống. Đây là lúc im lặng ngồi chờ sau một ngày gieo vải. Đây là lúc chiêm niệm mùa gặt sắp thu, cảm tạ Chúa vì người tốt lành, cầu xin người đừng bỏ rơi công trình của tay người. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin đòi ta phải tranh đấu cho tự do và sự sống cùng với người khác, dù bốn phía đang chừng chờ, vì xác tín rằng Chúa đòi ta phải sống công chính, yêu điều thiện và khiêm nhường bước đi với người. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin mang sâu trong nó cuộc hồi hướng liên tục các thái độ, các sắc thái và âm sắc sống của ta. Nó đòi một việc lên công thức lại, chứ không phá phiếu hay đánh bóng. Nó có nghĩa chấp nhận hình thức mới mà Chúa Giêsu Kitô đã in nơi kẻ được bàn tay và tin mừng sự sống của người đụng tới. Nó cũng có nghĩa làm một điều gì hoàn toàn mới cho xã hội và cho giáo hội. Vì ai ở trong Chúa Kitô đều là một tạo vật mới. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin sẽ dẫn ta tới việc tha thứ và biết cách nở một nụ cười. Điều này có nghĩa phải tiếp cận bất cứ ai sống bên lề nhân sinh và gọi họ bằng tên. Là phải chú ý tới tính mọng tròn của người yếu đuối nhất và nâng đỡ những đầu gối đang run rẩy của họ trong niềm xác tín rằng bất cứ ta làm gì cho một người bé nhỏ nhất trong anh chị em ta là ta đang làm điều đó cho chính Chúa Giêsu. Bước qua ngưỡng cửa của đức tin đòi ta phải cử hành sự sống. Nó đòi ta phải để mình được biến đổi vì ta đã trở nên một với Chúa Giêsu tại bàn tiệc thánh thể, cử hành trong cộng đoàn, và từ đó bàn tay và tâm óc ta luôn bận biểu với dự án vĩ đại của nước trời, mọi sự khác sẽ được ban thêm cho ta. bước qua ngưỡng cửa đức tin là sống tinh thần của Công đồng Vatican Đệ Nhị và của cuộc họp mới đây của các giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean tại Aparecida, tức tinh thần của một giáo hội mở cửa, không phải chỉ để nhận vào mà căn bản để đi ra ngoài, làm cho khắp phố phường và con người thời đại tràn đầy tin mừng. Suy nghiệm tất cả các điều trên đây, ta nhìn lên mẹ Maria, xin ngài là mẹ đồng trinh, đồng hành với chúng ta trong cuộc vượt qua ngưỡng cửa đức tin này và đem Chúa Thánh Thần đến cho giáo hội, như xưa người đã đến Nazareth, để cũng như Đức Mẹ, ta có thể thờ lạy Chúa và lên đường loan báo những kỳ công người đã thực hiện nơi chúng ta. Hồng Y, Jorge Bergoglio, Buenos Aires, tháng 10 năm 2012. Vừa rồi là phần sau cùng lá thư mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, đã gửi cho tín hữu Buenos Aires nhân dịp năm đức tin. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 10, câu 27 đến câu 30. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đứng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Quý vị và các bạn thân mến, khác với các phúc âm nhất lãng, Thánh Gioan không tường thuật vụ án Chúa Giêsu trước công nghị Do Thái trong cuộc khổ nạn. Vì theo ngài, vụ án thực sự đã diễn ra trước khi Chúa Giêsu bị bắt, trong những lần tranh luận với người Do Thái, đặc biệt trong cuộc tranh luận hôm nay được trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe. Lúc này cũng như trong vụ án chính thức theo pháp luật về sau, Chúa Giêsu bị ép buộc trả lời rõ ràng, người có phải là Đấng Mêsia không? Và cuối cùng, ngài tự xưng mình là Con Thiên Chúa, bằng cách tuyên bố rằng Cha ngài và ngài ở trong nhau, trong sự hiệp thông trọn vẹn đời sống và việc làm. Tuy nhiên, trước khi tuyên bố dứt khoát điều đó, Chúa Giêsu cảm thấy phải cứ quả quyết không ngừng cho những kẻ đối thoại với ngài. Đó là điều làm cho người Do Thái và chiên của ngài khác biệt nhau. Đối với người Do Thái, những lời ngài nói, phép lạ người làm không đủ thuyết phục họ, vì xét cho cùng, họ đã có dạ tâm và không muốn tin. Chính trong bối cảnh đó mà Chúa Giêsu nói đến chiên của ngài, đối nghịch với sự ngoan ngoãn và ngay thẳng của đàn chiên với tính hiểm ác của người Do Thái. Dĩ nhiên, ngài không cần nhiều dấu hiệu bên ngoài như vậy, vì chúng ta nghe và đi theo chủ chiên. Phần mục tử, ngài biết chiên mình và đảm bảo cho chúng sự sống đời đời. Trong tay Ngài, đàn chiên được an bình, không bị ai đánh cướp. Về câu 29, bảng Hy Lạp không được chắc chắn lắm. Các thủ bảng ở đây chia làm nhiều nhóm. Ta có thể tóm gọn thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, chọn câu, được dịch sát từng chữ là Cha ta, điều Ngài ban cho ta, thì lớn lao hơn tất cả. Câu này có thể được hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất, điều mà Chúa Cha ban cho Chúa Con chính là bản tính của người, được Thánh Augustine và Thánh Thomas giải thích, hay quyền năng của người. Và đó là điều cao trọng hơn tất cả. Nhưng ai mà dám nghĩ đến việc cất bản tính và quyền năng của Chúa Con khỏi tay Chúa Cha? Cho nên lối giải thích thứ nhất này khó chấp nhận, xét theo Văn Mạch. Văn Mạch nói đến việc ban tặng là ban tặng các chiên. Vì thế phải hiểu, điều mà Chúa Cha ban cho ta, tức là các chiên, là quà tặng quý giá nhất. Như thế, ta hiểu đó là lý do khiến Chúa Con phải giữ gìn quà tặng đó, và một khi đã ban cho con, Chúa Cha cũng luôn luôn lưu tâm đến tặng vật này. Nhóm thủ bảng thứ hai đã dịch câu 29 như sau. Cha ta đứng ban cho chúng ta thì lớn hơn tất cả mọi sự. Nghĩa là cha ta đứng đã ban cho ta các chiên là đứng cao trọng hơn mọi loài, và vì thế Ngài đặt chúng trong tay ta mà không ngừng giữ chúng trong tay Ngài. Ở đây, tay có nghĩa là quyền năng chung của hai đấng. Câu này xem ra thích hợp hơn với văn mạch và đã được một số đông các tác giả theo, như các tác giả Louis Duman, Barrett và Top, vân vân. Tuy nhiên, nó bị chỉ trích là đã được sửa đổi để thêm phần sáng sủa. Nói rằng Chúa Cha lớn lao hơn hết mọi sự là điều hiển nhiên, cần gì nêu lên ở đây. Dẫu vậy, câu 29b này ngày nay được hầu hết chấp nhận. Dù sao, điều làm cho chúng ta chú ý chính là tay của Chúa Con được đặt ngang hàng với tay Chúa Cha, hay đúng hơn, cả hai tay cùng bảo vệ giữ gìn đàn chiên. Chúa Giêsu xem ra tự gắn cho mình quyền ban sự sống cho các tâm hồn và giữ gìn chúng trong tay. Nhưng rồi, theo thói quen, Chúa Giêsu vội vàng liên kết Cha Ngài vào công trình của Ngài, vì Cha là nguồn mạch của mọi ơn huệ. Chúa Cha giao cho Chúa Con mọi vật và gìn giữ bằng sức mạnh của mình, cũng như Chúa Con gìn giữ những gì nhận được từ Cha. Lời tuyên bố trong câu 30, Cha và ta là một, nói về sự hiệp thông mật thiết của Chúa Giêsu với Cha Ngài, là một mặt khải quan trọng rõ ràng nhất về thần tính của Ngài và mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa. Chính trên đỉnh sáng người đó mà Chúa Giêsu chấm dứt tranh luận với người Do Thái. Ngài có thể mặc khải thêm cho họ điều gì nữa đây? Và đó là nghĩa mà người Do Thái hiểu khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố như thế, vì lập tức sau đó họ ném đá Ngài, bởi lẽ ông là một người phàm mà dám cho mình là Thiên Chúa. Câu 30 này đã nổi tiếng trong lịch sử tranh luận với tà giáo Ario. Chúa Giêsu không nói, ta và cha ta, chúng ta là một ngôi vị. Nhưng Ngài bảo, chúng ta là một sự, chúng ta đồng bản tính, và vì thế mà tay ta cũng như quyền năng như tay cha ta. Tất cả thần học gia chống Ario, từ thánh giáo phụ Tertullian đến Augustino, tất cả dùng câu 30 làm công thức thánh kinh nói về việc Chúa Cha và Chúa Con đồng bản tính nhưng khác ngôi vị. Chúng ta có thể kết luận như thế này. Ân sủng thần linh cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng mọi khó khăn bên ngoài, bất cứ từ đâu đến, nhưng ân sủng không ép buộc ai cả. Con người có thể từ chối không muốn được cứu rỗi. Thiên Chúa chỉ từ bỏ những ai xa tránh Ngài trước mà thôi. Qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo bốn hướng như sau. hướng thứ nhất, người Do Thái mới vây quanh Chúa Giêsu. Họ muốn chất vấn Ngài lần nữa vì Ngài làm cho họ khó chịu. Họ đột nhiên nói với Ngài, cho đến bao giờ nữa ông còn để lòng trí chúng tôi phân vân lưỡng lự? Nếu quả ông là Đức Kitô, xin nói trắng ra cho chúng tôi. Chúa Giêsu hẳn là làm cho họ bối rối nhiều và có lẽ làm cho họ nghi ngờ. Họ muốn biết thực hư, ai trong chúng ta không một lần chất vấn Chúa như thế? Ngài là ai đối với tôi hôm nay? Tìm Ngài ở chỗ nào? Trong mọi hỗn loạn thời đại, trong bao cuộc đặt lại vấn đề, Chúa đang ở đâu? Đâu là sự thật? Đúng hơn, khi một vấn đề đặt ra khiến ta phải chọn lựa, chúng ta không từng muốn một câu trả lời rõ ràng đó sao? Thảm kịch chính là chúng ta không biết gì nữa, khiến ngập tràn đến độ làm chúng ta không còn hiểu gì nữa. Đây là một nghịch lý đáng sợ. Kiến thức càng tăng thì càng dẫn đến sự vô tri về chân lý. Như những người Do Thái, chúng ta muốn biết ai là người kêu gọi chúng ta qua phúc âm, ai là người đảo lộn cuộc hiện hữu của chúng ta và đặt lại vấn đề đời sống chúng ta. Chúa Giêsu xem ra không trả lời gì cả. Chính công việc Ngài đã thực hiện làm chứng cho Ngài. Và nếu người ta không tin Ngài, đó là vì họ không thuộc đàn chiên Ngài, theo Ngài và thuộc về Ngài, vì Chúa Cha đã ban họ cho Ngài. Và Ngài nói, Cha ta và ta là một. Phải nói là câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta hoang mang. Chúng ta vừa chấp nhận, vừa bất mãn, vừa nghi nan. Câu trả lời đó của Chúa Giêsu gợi lên những âm hưởng sâu xa, đánh động tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thỏa mãn vì câu ấy đặt ra nhiều vấn đề. Làm sao trở thành chiên của Chúa? Đặt vấn nạn này là vì chúng ta không biết câu trả lời. Thế mà hình như Chúa Giêsu nói rằng, câu hỏi chỉ đặt ra cho những kẻ không hiểu câu trả lời. Những phản ứng của chúng ta vừa biểu lộ sự thỏa mãn cũng như bất mãn. Điều đó chứng tỏ chúng ta vừa là chiên vừa là người Do Thái. Chúng ta vẫn đặt câu hỏi mặc dù một cách nào đó đã biết câu trả lời. Ý thứ hai, nên lưu ý nghịch lý này là, những ai đặt câu hỏi thì không thể nghe được câu trả lời, còn những ai nghe được câu trả lời thì không cần đặt câu hỏi. Người Do Thái đặt câu hỏi. Chúng ta cũng vậy, một phần nào đó trong con người chúng ta chưa thuộc về Chúa cũng muốn hạch hỏi người. Nếu người Do Thái đã có khả năng lắng nghe, thì họ đã gặp được câu trả lời, đã sống câu ấy và không hỏi gì nữa. Đặt vấn nạn như họ làm cho họ không nắm được câu đáp, vì họ chỉ chuẩn bị để phê bình, lượng giá câu trả lời theo các định kiến và hiểu biết của họ. Họ chỉ chấp nhận chân lý bao lâu họ thấy hòa hợp với những gì họ đã biết. Họ không thể chấp nhận Đức Kitô bởi không chịu được một giải đáp khác với giải đáp họ đã có sẵn. Ý hướng thứ ba, trái lại, các chiên không đặt câu hỏi, không phải vì đã biết được giải đáp, song vì điều đó không cần thiết. Chúng ta có một não trạng khác, Chúa Giêsu diễn tả chúng bằng hai tiếng, chúng nghe và theo. Ngài nói tiếp, ta biết chúng và chúng biết ta. Đàn chiên không cần đặt vấn đề danh tánh Chúa Giêsu. Chúng thuộc về một giống đặc biệt, cũng như chúng ta vừa thuộc não trạng người Do Thái đang cập vấn Chúa, vừa thuộc dòng giống này. Chúa Giêsu diễn tả đàn chiên với vẻ âu yếm. Ngài biết chúng, ban cho chúng sự sống, bảo vệ chúng khỏi những kẻ ám hại. Đàn chiên không thể cắt nghĩa vì sao Ngài làm như vậy, nhưng chúng biết Ngài, nên chúng nghe và đi theo Ngài. Chúng sẵn sàng lắng nghe, đón nhận cái bí ẩn, đi đến nơi mà Chúa dẫn tới và chấp nhận mọi nghịch cảnh có thể xảy tới. Ý hướng thứ tư. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, đừng quá ham chất vấn, luôn tìm cách phân tích cái mới lạ, chẳng lược nó thành tầm thường. Đó là một cách tự đóng kín mình, làm mình mất khả năng tiến bộ, biến đổi. Hãy biết lắng nghe, biết mình ngu dốt. Biết rằng đứng vô danh luôn luôn kỳ lạ, rằng một cách nào đó Chúa luôn là đấng chúng ta không thể biết rõ, vì chúng ta không hiểu được cách tường tận bao lâu còn ở thế gian này. Nhưng để luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa, để sống hạnh phúc thật sự ở cõi trần này, chỉ có một con đường, nghe và theo Chúa.
Chuyện tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Ta thương quyền sở hữu của Ngài, là dân tộc, là đoàn chiến Chúa chăn nuôi.
Chuyện tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tù bèn xin với nhà vua như sau: tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Đây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế. Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, để sáng hôm sau, người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Đúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các văn võ trong triều, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói, chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm, nên tôi không thể trồng được hạt giống này. Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn quan tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa, tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác. Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này. Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt. Ông nghĩ bụng, may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch, có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông ta cũng có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc. Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến và cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông ta chợt nhớ rằng, lúc còn niên thiếu, ông ta cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha. Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn mới chua xót thốt lên. Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng, các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một người khốn khó, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì các ngài lại nghị án treo cổ. Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm, ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên khiến chúng ta liên tưởng đến đoạn phúc âm nói về việc những người Pha-ri-siêu và đám đông dân chúng đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Cũng như nhà vua và đám quan triều thần đòi treo cổ người ăn cắp thức ăn của người khác, đám đông lúc bấy giờ cũng hùng hổ đòi buộc Chúa Giê-xu phải đồng tình với họ trong việc kết án người phụ nữ ngoại tình. Bằng việc xử sự đầy thông minh trong câu nói, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúa Giê-xu đã gián tiếp cứu người phụ nữ thoát khỏi một nhục hình, đồng thời mở lối thoát hiểm cho những người dự định ném đá người phụ nữ biết thân phận mình mà lặng lẽ rút lui, và họ đi hết, kẻ trước, người sau. Bắt đầu từ người lớn tuổi. Một kinh nghiệm sống mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết đó là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình nói lại càng khó hơn. Vì thế, trong cuộc đời, không hiếm những lần chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời kết án, luận tội đối với lầm lỗi của người khác mà ít để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta đã không hoặc ít tìm hiểu hoàn cảnh của người khác mà chỉ muốn kẻ khác phải sống như thế này, thế nọ, trong khi chính mình thì không làm được như vậy. Như nhà vua và những vị quan trong câu chuyện vui trên, chỉ khi bị đặt vào trước yêu cầu về một lương tâm trong sạch để có thể trồng cây táo ra trái trong một ngày, các ông mới thực sự nhận ra sự lấm lem trong đời sống mà các ông cứ tự cho là rất thanh cao trong sạch của chính mình. Và từ đó, phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn túng thiếu mà người trộm đang phải gánh chịu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi người trong chúng ta không phải là điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta phải sống trong sự cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người trong một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả khó khăn, giới hạn của nhân tính. Ước gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, cũng như của những người chúng ta gặp gỡ, làm cho mỗi người chúng ta xích lại gần nhau trong sự cảm thông và yêu thương quảng đại, để người yêu người sống để yêu nhau. Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả nỗi yếu hèn của một con người để cảm thông và chia sẻ với con người trong những cái khốn cùng nhất. Ngài không hề kết án hay kết tội ngay cả đối với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Với tấm lòng nhân hậu, Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thôi chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngài không hề bắt tay với tội lỗi, nhưng Ngài có trái tim cảm thông và yêu thương vô bờ đối với sự yếu đuối của con người. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức trong việc nhận ra những yếu đuối của bản thân, đồng thời đừng có thái độ coi thường nhân phẩm của người khác khi nhìn thấy những bất toàn của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặn sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho chúng con hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Xin cho chúng con có một thái độ tích cực là nên biết khai thông sự thật qua những yếu đuối của chính mình cũng như của người khác. Nhờ đó, chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như giúp anh chị em đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con. Đã than khóc chân thành xin Chúa thứ tha dâng câu ca tụng tình Chúa nhân từ nên bao kinh nguyện con đấm lệ nhòa xin người thương tha xin người thương tha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc đời đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.